Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2432 ngày 4 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 58 ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về một số chính sách giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng hồi phục nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Thanh Thủy ở huyện Tây Sơn, ông Trần Văn Quý ở huyện Phù Cát và ông Nguyễn Hoàng Nam ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Đào Thị Thanh Thủy ở huyện Tây Sơn hỏi, khi doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại lao động dôi dư được hưởng chính sách gì theo quy định mới nhất? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 3 Nghị định 97 ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ có quy định về chính sách đối với người lao động được tuyển dụng trước 21 tháng 4 năm 98 bị dôi dư khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện sắp xếp lại cụ thể. Người lao động dôi dư có tuổi thấp hơn từ đủ 1 tuổi đến đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ. Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. Trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm, đủ 12 tháng không tính tháng lẻ nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu. Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động dôi dư có tuổi thấp hơn dưới 1 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ. Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động dôi dư đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tự túc để giải quyết chế độ hưu trí. Tổng số tiền nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu bằng tổng mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tự túc thuộc trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động của tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu. Trường hợp không đủ điều kiện để thỏa mãn các quy định trên thì người lao động thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm, hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,05 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại.
Ông Trần Văn Quý ở huyện Phù Cát hỏi, thông báo về việc lưu trú thế nào theo đúng pháp luật hiện nay? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 6 điều 2 luật cư trú 2020 quy định, lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày. Điều 30 luật cư trú 2020 quy định thông báo lưu trú cụ thể. Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở, chữa bệnh, cơ sở lưu trú, du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú, có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó, thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú, lý do lưu trú, thời gian lưu trú, địa chỉ lưu trú. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau. Trường hợp ông bà, cha mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh chị em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần. Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú. Như vậy, việc thông báo lưu trú được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.
Ông Nguyễn Hoàng Nam ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, những thiệt hại nào được xem là thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường gây ra? Nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường ra sao? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 130, thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường và nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường cụ thể. Thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường bao gồm suy giảm chức năng tính hữu ích của môi trường, thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng tính hữu ích của môi trường gây ra. Việc xác định tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bảo đảm kịp thời, khách quan và công bằng. Tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định. Trường hợp có từ 2 tổ chức cá nhân trở lên gây thiệt hại về môi trường, việc bồi thường thiệt hại được quy định như sau. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường của từng đối tượng được xác định theo loại chất ô nhiễm, lượng phát thải và các yếu tố khác. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, chi trả chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với từng đối tượng được xác định tương ứng với tỷ lệ gây thiệt hại trong tổng thiệt hại về môi trường. Trường hợp các bên liên quan hoặc cơ quan quản lý nhà nước về môi trường không xác định được tỷ lệ chịu trách nhiệm thì cơ quan trọng tài hoặc tòa án quyết định theo thẩm quyền. Tổ chức cá nhân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, có hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu và chứng minh được rằng không gây thiệt hại về môi trường thì không phải bồi thường thiệt hại về môi trường, không phải chịu các chi phí liên quan đến xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2432 ngày 4 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 58 ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về một số chính sách giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích yêu cầu của kế hoạch là quán triệt và cụ thể những nội dung nghị quyết số 58/2023 của Chính phủ về một số chính sách giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ nội dung nhiệm vụ trách nhiệm của các sở ban ngành địa phương trong tổ chức thực hiện. Yêu cầu việc xây dựng nội dung và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phải đảm bảo đúng các nguyên tắc nghị quyết số 58/2023 của Chính phủ đề ra. Có chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời phải bảo đảm tính cụ thể, khả thi, đồng bộ, có kết quả rõ ràng hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ. Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện. Mục tiêu kế hoạch, mục tiêu tổng quát hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi nhanh, từng bước đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, lớn mạnh về số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất hiệu quả. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025. Phấn đấu đến năm 2025, có khoảng 10.000 doanh nghiệp, 500 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65-70% GRDP, khoảng 30-35% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98-99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, khoảng 35-40% tổng số doanh nghiệp có hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo, 100% cơ sở kinh doanh bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, 50% các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng các nền tảng số. 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 66% tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề. Các hiệp hội, hội doanh nghiệp của tỉnh thực hiện, xây dựng các chương trình biện pháp cụ thể khả thi để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và người sử dụng lao động. Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng và triển khai rộng rãi các chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội, hài hòa lợi ích của doanh nhân trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại diện và tăng cường quyền lợi cho các hội viên của mình trong các quan hệ trong nước và quốc tế, làm cầu nối vận động chính sách, duy trì đối thoại với chính quyền và quan hệ với các cơ quan tổ chức trong nước, nước ngoài về luật và chính sách điều chỉnh hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. quan tâm phối hợp tham gia các lớp tập huấn, phổ biến các cơ chế chính sách mới của Trung ương, của tỉnh để nắm bắt kịp thời các quy định nhằm định hướng phát triển bền vững vì mục tiêu xây dựng tỉnh Bình Định giàu đẹp văn minh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh để xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả chương trình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, giữa doanh nghiệp của tỉnh với các địa phương, giữa các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tích cực đóng góp ý kiến về các hoạt động điều hành lãnh đạo của tỉnh, đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động. Về những cơ chế chính sách vĩ mô hoặc cơ chế chính sách liên quan đến tỉnh, đặc biệt nêu cụ thể những khó khăn vướng mắc mà chính quyền cơ quan chức năng xử lý chưa thỏa đáng, cần điều chỉnh giải quyết để đảm bảo phát triển doanh nghiệp và cùng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Tổng hợp các kiến nghị khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp chuyển tới các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý giải quyết, đồng thời sao gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo dõi. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phỏng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, khoeo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách, hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.